Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam bình luận về trận địa tên lửa Trung Quốc thứ hai gần biên giới. Việt Nam phản hồi kháng thư của Liên Hiệp Quốc về việc bắt giữ 5 nhà hoạt động. Những người ủng hộ quân đội Myanmar tấn công bừa bãi vào người biểu tình ở Yangon. Và Tổng thống Biden đảo ngược lệnh ngưng cấp thẻ xanh.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 25 tháng 2, khi được báo giới hỏi về thông tin Trung Quốc được cho là có xây dựng trận địa tên lửa ở tỉnh Vân Nam, gần giữa biên giới Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng chính sách quốc phòng các nước cần đóng góp vào hòa bình, ổn định khu vực. Quan điểm của Việt Nam là chính sách quốc phòng của tất cả các quốc gia cần đóng góp tích cực, thiết thực vào duy trì ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực, cũng như trên toàn thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo trực tuyến vào chiều ngày 25 tháng 2, theo trang VN Express. Trước đó, trang South China Krungnai Initiative đăng trên Twitter hình ảnh vệ tinh cho thấy một công trình dường như là trận địa tên lửa đang được xây dựng ở thành phố Mông Tự thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam chưa tới 70 km. Dựa vào các hình ảnh vệ tinh do các đối tác cung cấp, trang South China Krungnai Initiative có thông tin cho rằng công trình này của Trung Quốc khởi công vào tháng 6-7-2020 và hiện chưa hoàn tất. Trước đó, vào hôm 4 tháng 2, khi được yêu cầu xác minh thông tin cho biết dường như Trung Quốc đang xây dựng căn cứ tên lửa đất đối không ở huyện Ninh Minh thuộc tỉnh Quảng Tây, cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km, bà Hằng cho biết sẽ xác minh. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA trước đây, ông Derek Grossman thuộc tập đoàn Grand của Mỹ cho biết ông ghi nhận sự cải tiến cơ sở hạ tầng quân sự rõ rệt ở khu vực gần biên giới với Việt Nam. Theo ông Grossman, đó là việc thường xảy ra ở khu vực biên giới tranh chấp và nói thêm rằng tập quán này từ bản thân nó không cấu thành điều gì cả nếu không có bằng chứng thực tế về ý định của Trung Quốc nhằm tiến hành một cuộc xâm lược trên bộ. Cũng liên quan đến Trung Quốc, bình luận về việc tàu hải cảnh 5304 của Trung Quốc đã áp sát giàn hải thạch thuộc lô dầu khí 502 của Việt Nam vào ngày 24 tháng 2, được bà Hằng được Trang Thanh Niên dẫn lời cho biết hôm 25 tháng 2 như sau. Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến trên Biển Đông và bảo vệ, thực thi chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế UCOS 1982. Bà Hằng nói thêm rằng hoạt động của các nước ở Biển Đông cần tuân thủ quy định liên quan của luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của các nước ven biển theo UNCLOS 1982, đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực. Gần 3 tháng sau khi Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chất vấn về việc bắt giam các nhà hoạt động vì quyền đất đai liên quan đến vụ Đồng Tâm, chính quyền Việt Nam phản hồi rằng việc khởi tố bắt giữ như thế là cần thiết để ngăn chặn hành vi bỏ lọt tội phạm, theo thông tin của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa công bố. Trong công hàm đề ngày 4 tháng 2, 2021, Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Geneva cho biết các cáo buộc được đưa ra trong kháng cáo chung là không chính xác và không phản ánh bản chất sự việc. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã bắt giữ ông Trịnh Bá Phương, ông Trịnh Bá Tư, bà Cấn Thị Thêu, bà Nguyễn Thị Tâm, bà Phạm Đoan Trang nhằm mục đích để điều tra các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam. Việc bắt giữ này không phải là do họ là những người bảo vệ nhân quyền hay vì họ thực hiện quyền tự do biểu đạt, công hàm của Việt Nam có đoạn viết. Việc bắt giữ và điều tra được thực hiện tiến hành tuân thủ các thủ tục tố tụng và theo quy định của pháp luật Việt Nam, tôn trọng đầy đủ quyền lợi của các bị cáo, phía Việt Nam cho biết thêm. Trước đó, vào ngày 11 tháng 10, 2020, 5 cơ quan độc lập của Liên Hợp Quốc đã ra kháng thư chung chất vấn chính quyền Việt Nam về việc bắt giữ các nhà hoạt động nêu trên sau khi họ đưa tin về vụ đụng độ giữa chính quyền Hà Nội và người dân Đồng Tâm vào tháng Giêng 2020. Phía Liên Hợp Quốc đưa ra thời hạn 60 ngày để phía Việt Nam phản hồi kháng thư này. Tuy nhiên, cũng như phần lớn các kháng thư liên quan đến các nhà tranh đấu cho nhân quyền khác, phía Việt Nam phản hồi sau thời hạn này. Vào tháng 6 2020, 4 người, trong đó có gia đình của 3 người bao gồm nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, em trai Tịnh Bá Tư và mẹ là bà Cấn Thị Thiêu, bị chính quyền Việt Nam bắt giữ theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự 2015 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Ông Trịnh Bá Khiêm, cha của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, nói với VOA rằng việc bắt bớ này rất bất công.
Bụng bắt cái gia đình nhà tôi, đàn áp gia đình nhà tôi con gái lấy chồng rồi. Còn 4 người bắt ta, tôi nghĩ chưa chắc họ họ đã tha lốt tôi, đến lúc họ bị cháu họ cũng bắt lốt tôi. Nhưng mà tôi thì dứt khoát là vẫn đấu tranh thôi. Đấu tranh đến cùng thôi, vì cái chế độ này cũng là một chế độ ăn cướp và bắt người và đánh người và đã đánh con tôi nhiều lần.
Phái đoàn Việt Nam viết trong công hàm ngày 4 tháng 2, điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thiêu và Nguyễn Thị Tâm đã lợi dụng vụ đồng tâm vào tháng Giêng 2020 để đăng nhiều bài viết, video trên mạng xã hội, xuyên tạc sự thật, kích động các cá nhân vùng lên lật đổ nhà nước Việt Nam. Những hành vi này đã vi phạm Điều 117 Bộ Luật Hình Sự 2015, xâm phạm quyền, uy tín của người khác cũng như an ninh quốc gia, trật tự an toàn công cộng, sức khỏe và đạo đức xã hội. Liên quan đến cáo buộc bức cung nhà báo tự do Phạm Đoan Trang, công hàm của Việt Nam viết, những cáo buộc cho rằng Phạm Đoan Trang bị bức cung đe dọa, buộc phải lẩn trốn do lo ngại có thể bị giam giữ lâu dài là không có căn cứ. Việc bắt giữ bà Phạm Đoan Trang nhằm ngăn chặn hành vi phạm tội hoặc tránh những khó khăn trong quá trình điều tra, cũng như việc làm rõ hành vi phạm tội của bà Trang là cần thiết và hoàn toàn phù hợp với Công ước về quyền con người mà Việt Nam tham gia, phía Việt Nam cho biết thêm. Chính quyền Việt Nam bắt giữ bà Phạm Đoan Trang vào tháng 10 2020 cũng với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Trả lời vụ đụng độ vào ngày 9 tháng Giêng 2020 tại xã Đồng Tâm, phái đoàn Việt Nam cho rằng một nhóm người đã lợi dụng việc khiếu kiện về đất đai để kích động, phá hoại an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ. Nhóm đối tượng này đã kích động một số người dân chuẩn bị vũ khí trái phép như mua lựu đạn, chế tạo bom xăng, lên kế hoạch chống lại cán bộ thi hành công vụ, thậm chí dọa giết công an, phá hỏng các công trình công cộng như trạm biến áp, trạm xăng dầu, trụ sở cơ quan nhà nước. Vụ đồng tâm là vụ án hình sự thông thường, hung thủ kích động bạo lực, phá hoại an ninh trật tự, chuẩn bị hung khí, phương tiện chống trả cán bộ thi hành công vụ và giết người, phía Việt Nam nhận định.
Việt Nam chịu tác động gì khi Mỹ đặt trọng tâm vào nhân quyền? Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 24 tháng 2 tuyên bố đặt nhân quyền làm trọng tâm chính sách đối ngoại của Mỹ trong bối cảnh có lời kêu gọi chính quyền Biden sử dụng các đòn bẩy khác nhau để yêu cầu Việt Nam chấm dứt các vi phạm nhân quyền. Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn lời ông Blinken nói rằng Hoa Kỳ cam kết hướng tới một thế giới mà nhân quyền được bảo vệ, những người bảo vệ nhân quyền được tôn vinh và những ai vi phạm nhân quyền bị quy trách nhiệm. Nhà ngoại giao này cũng đề cập tới việc hợp tác với các đồng minh và đối tác để thúc đẩy việc tôn trọng nhân quyền trên toàn thế giới. Ông Blinken nói, xin trích, Tổng thống Biden cam kết thực hiện một chính sách đối ngoại hợp nhất các giá trị dân chủ với sự lãnh đạo về ngoại giao và một chính sách tập trung vào việc bảo vệ dân chủ và nhân quyền. Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch, tổ chức có trụ sở ở New York từng nhiều lần chỉ trích Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ rằng tuyên bố của ông Blinken là một bước tiến lớn và phản ánh một quyết định hết sức quan trọng của chính quyền Biden liên quan tới việc thúc đẩy những giá trị cốt lõi của Mỹ. Ông Robertson nhận định thêm rằng, tới nay so với chính quyền Trump, chính quyền Biden khác một trời một vực về vấn đề nhân quyền và rằng Việt Nam phải nhận ra là Mỹ sẽ không làm ngơ trước các vi phạm nhân quyền của chính quyền Hà Nội. Phó giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch cũng kêu gọi chính quyền Biden tích cực điều tra các hành vi vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, lên tiếng phản đối và sử dụng các đòn bẩy khác nhau để yêu cầu Hà Nội chấm dứt các hành vi vi phạm. Hai ngày sau khi Việt Nam thông báo ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền hôm 22 tháng 2, Hoa Kỳ cũng thông báo chạy đua giành một ghế tại cơ quan của Liên Hợp Quốc mà chính quyền Trump đã từ bỏ. Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan tải, Ngoại trưởng Blinken cho biết rằng phía Mỹ thừa nhận còn tồn tại các thách thức tại Hội đồng Nhân quyền, trong đó có vấn đề quy chế thành viên vẫn cho phép các quốc gia có hồ sơ nhân quyền tồi tệ chiếm những ghế mà họ không xứng đáng. Trong một báo cáo về Việt Nam ra ngày 16 tháng 2, CRS, cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, dẫn lời nhiều nhà quan sát nói rằng trong vòng vài năm qua, việc đàn áp những người bất đồng chính kiến và những người biểu tình đã trở nên tồi tệ hơn và chính phủ đã tăng cường năng lực pháp lý và công nghệ để giám sát các hoạt động của công dân Việt Nam trên mạng xã hội. CRS nhận định thêm rằng dù chính quyền Trump vẫn tiếp tục đối thoại nhân quyền song phương hàng năm và chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam trong nhiều báo cáo hàng năm và các tuyên bố, nhưng dường như chính quyền Trump đã không dành ưu tiên cao cho nhân quyền trong cách tiếp cận tổng thể đối với Việt Nam. Về Việt ngữ chưa thấy chính quyền Hà Nội phản ứng về phúc trình của CIS, nhưng tháng 3 năm ngoái từng lên tiếng về báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó bộ này nói là Việt Nam bắt và truy tố tùy tiện những người chỉ trích chính quyền hay can thiệp đáng kể vào quyền tự do hội họp, hòa bình và tự do lập hội. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng báo cáo vẫn còn một số nội dung thiếu khách quan dựa trên những thông tin không được kiểm chứng về thực tế tại Việt Nam. Tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chủ trương nhất quán của Việt Nam, bà Hằng nói thêm, theo truyền thông trong nước.
Hệ thống y tế cơ sở rộng khắp ở Việt Nam, cùng với nỗ lực của chính phủ kiểm soát chặt chẽ việc phân phối nguồn cung có hạn, sẽ đảm bảo cho việc tiêm chủng ngừa COVID-19 ở Việt Nam diễn ra hợp lý, công bằng và hiệu quả, một vị bác sĩ từ trong nước nói với VOA. Việt Nam đang gấp rút triển khai tiêm chủng ngừa virus corona trong bối cảnh dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp ở Việt Nam từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu cho đến nay. Hôm 24 tháng 2, nước này đã tiếp nhận 117.600 liều vaccine đầu tiên do hãng AstraZeneca cung cấp sau khi đã phê chuẩn cho sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược này hồi đầu tháng. Theo thông tin mà truyền thông Việt Nam loan ra thì người dân Việt Nam sẽ được tiêm vaccine miễn phí, nhưng do nguồn cung hạn chế nên trước mắt chỉ có 11 nhóm đối tượng ưu tiên được chính phủ xác định sẽ được tiêm vaccine trước, bao gồm những người trên tuyến đầu chống dịch và những người làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu. Sau khi đã đảm bảo được nguồn cung cấp, người dân sẽ được tiêm vaccine đại trà và miễn phí, nhưng bên cạnh đó sẽ có một phần nhỏ là vaccine dịch vụ cho những người có khả năng chi trả cao hơn, theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ. Hiện giờ, Việt Nam đã nắm chắc được 60 triệu liều thuốc thuộc diện mua và viện trợ, cũng theo tờ báo này, và đang tiếp tục đàm phán để mua tiếp. Trao đổi với VOA, anh Nguyễn Đình Toại, một bác sĩ làm việc cho Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết anh đã được bệnh viện thông báo là tất cả mọi người làm việc trong bệnh viện sẽ được chích vaccine, nhưng hiện nay chưa có lịch cụ thể. Anh cho biết trước khi tiêm thì mọi người sẽ được xét nghiệm trước, những ai âm tính với virus corona sẽ được chích. Giải thích về cách tiêm chủng dịch vụ ở Việt Nam, bác sĩ Toại nói, tiêm chủng ở Việt Nam có cả miễn phí lẫn dịch vụ, tất cả tùy vào người dân chọn lựa. Người nào muốn chích miễn phí thì đến các trung tâm của nhà nước xếp hàng để chích, còn ai muốn chích nhanh hơn thì chích dịch vụ. Anh kêu gọi mọi người đừng nôn nóng muốn được chích vaccine trước vì không thể vì cá nhân mình được mà còn phải nghĩ đến cộng đồng nữa. Về thách thức của việc triển khai chích ngừa cho hàng chục triệu dân, vị bác sĩ này bày tỏ tin tưởng hệ thống Việt Nam sẽ đảm đương nổi.
Ở Việt Nam, cái hệ thống cơ sở y tế nó có những cái trung tâm mà y tế dự phòng á đều có đủ ở tất cả các cái quận huyện thành phố tỉnh.
Anh chỉ ra, anh khẳng định sẽ không có quá tải vì trước đây Việt Nam đã thực hiện các chương trình tiêm chủng quốc gia, tất cả đều diễn ra bình thường. Về khả năng xảy ra tiêu cực trong việc phân phối vaccine hay tiêm chủng do nguồn cung có hạn và mong muốn được tiêm chủng của người dân, anh cho rằng ít có khả năng. Do số lượng vaccine có hạn nên sẽ được kiểm soát rất nghiêm ngặt và sẽ được phân phối công bằng cho các đối tượng ưu tiên trước, anh lập luận. Anh cũng cho rằng ít có khả năng vaccine được tuồn ra ngoài cho không đúng đối tượng. Mọi người cần ý thức rằng vaccine cần được bảo quản đúng cách, nếu không thì sẽ không hiệu quả hay chích vào sẽ có tác dụng phụ, anh nói.
Khả năng mọi người đánh đổi để vaccine đưa ra ngoài và để chích không có được sự kiểm soát thì thực sự rất là nguy cơ rất là cao.
Anh Toại nói thêm, theo lời anh, do đây là vaccine mới và kết quả thử nghiệm chưa phải là an toàn tuyệt đối như các vaccine khác, nên cần phải được chủng ngừa dưới sự giám sát của các nhân viên y tế để đề phòng tai biến xảy ra. Bên cạnh đó, người bác sĩ này cũng cho rằng dù có vaccine đi nữa thì phòng bệnh vẫn là quan trọng hơn. Dịch đã có một năm qua và Việt Nam đã làm rất tốt trong việc ngăn bệnh lây lan trong cộng đồng, nên vaccine có trước hay có sau không phải là vấn đề gấp gáp, anh giải thích.
Một số người ủng hộ quân đội Myanmar, có người trang bị dao và gậy gộc, những người khác dùng ná và ném đá, đã tấn công vào những người phản đối cuộc đảo chính hôm 25 tháng 2, khi các cuộc biểu tình phản đối chính quyền mới tiếp diễn ở Yangon, thành phố lớn nhất nước. Myanmar đã rơi vào tình trạng hỗn loạn kể từ khi quân đội chiếm quyền và bắt giữ nhà lãnh đạo chính phủ dân sự Aung San Suu Kyi và phần lớn các nhà lãnh đạo Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ của bà. Các cuộc biểu tình và đình công đã diễn ra hàng ngày trong khoảng 3 tuần qua và giới sinh viên đã lên kế hoạch để lại xuống đường biểu tình tại trung tâm thương mại Yangon hôm thứ Năm 25 tháng 2. Nhưng trước khi những người chống đảo chính tụ tập đông đủ, khoảng 1.000 người ủng hộ quân đội đã bất ngờ xuất hiện tại cuộc biểu tình ở trung tâm thành phố. Một số đe dọa các phóng viên nhiếp ảnh, nhân viên truyền thông và theo lời các nhân chứng, các cuộc ấu đả nhanh chóng leo thang thành bạo lực nghiêm trọng hơn ở một số khu vực của thành phố Yangon. Một số người biểu tình đã bị nhiều người đàn ông xông vào hành hung, một số có trang bị dao, người khác dùng lá hay ném đá, theo lời kể của các nhân chứng. Ít nhất 2 người đã bị đâm, một đoạn video cho thấy. Trong một sự cố, nhiều người đàn ông, một người cầm một con dao lớn, tấn công một người đàn ông bên ngoài một khách sạn ở trung tâm thành phố. Nhân viên cấp cứu đã giúp nạn nhân đẫm máu sau khi các hung thủ bỏ đi, nhưng hiện không biết tình trạng của nạn nhân ra sao. Nhà hoạt động Tin Sa Shun Lei Yi nói với Reuters, những gì xảy ra hôm nay cho thấy những kẻ khủng bố là ai. Họ sợ hành động của người dân đấu tranh cho dân chủ. Chúng tôi sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình ôn hòa chống lại chế độ độc tài, ông nói. Khi hoàng hôn buông xuống, hàng chục cảnh sát chống bạo động đã xịt hơi cay vào một khu phố ở Yangon để giải tán đám đông đã tụ tập tại một văn phòng hành chính để phản đối việc tập đoàn quân nhân cầm quyền bổ nhiệm một quan chức địa phương, theo lời của một nhân chứng truyền video trực tuyến. Bạo lực càng tăng cao những lo lắng về một quốc gia, về phần lớn đã bị tê liệt vì các cuộc biểu tình và chiến dịch bất tuân dân sự để chống lại quân đội. Trước đó, cảnh sát chặn lại cổng của trường đại học chính ở Yangon, ngăn cản hàng trăm sinh viên bên trong không ra ngoài được để tham gia biểu tình. Tập đoàn công nghệ Facebook cho biết đã cấm quân đội Myanmar sử dụng các nền tảng Facebook và Instagram do những rủi ro từ bạo lực chết người mà mọi người đã được chứng kiến từ sau cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar. Người phát ngôn của Hội đồng Quân nhân cầm quyền không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters qua điện thoại. Tổng tham mưu trưởng quân đội Myanmar, tướng Min Aung Hlaing nói rằng chính quyền của ông chỉ sử dụng vũ lực tối thiểu, dù đã có 3 người biểu tình và 1 viên cảnh sát thiệt mạng trong bạo lực. Hoa Kỳ, Anh và nhiều nước khác kêu gọi Myanmar trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi và khôi phục lại nền dân chủ, đồng thời áp đặt các biện pháp trừng phạt hạn chế nhắm vào một số nhân vật trong quân đội và những đối tác kinh doanh của họ. Một tổ chức nhân quyền cho biết là tính cho tới thứ Tư 24 tháng 2, tổng cộng có 728 người bị bắt vì buộc tội hoặc kết án liên quan đến các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ. Quân đội cho biết hành động của họ lật đổ chính phủ dân sự là phù hợp với hiến pháp sau khi đơn khiếu nại của họ là có gian lận trong cuộc bầu cử ngày 8 tháng 11 bị làm ngơ. Ủy ban bầu cử khẳng định đây là một cuộc bầu cử công bằng. Bà Aung San Suu Kyi vẫn bị giam giữ tại nhà riêng ở thủ đô Naypyidaw và không được tiếp xúc với bên ngoài. Nhưng đảng của bà nói chiến thắng của đảng Liên minh vì Quốc gia Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11 phải được tôn trọng.
Facebook ngày 25 tháng 2 cho biết đã cấm quân đội Myanmar sử dụng 2 nền tảng mạng xã hội của công ty là Facebook và Instagram. Facebook viết trong một bài blog, những sự kiện kể từ cuộc đảo chính ngày 1 tháng 2 trong đó có bạo động chết người đã đưa tới sự cần thiết phải ban hành lệnh cấm này. Facebook đưa ra lệnh cấm vì điều mà công ty này gọi là những vi phạm nhân quyền trầm trọng và một nguy cơ rõ ràng về bạo động trong tương lai do quân đội khơi mào. Công ty nói thêm là họ cũng sẽ cấm tất cả quảng cáo từ những thực thể thương mại có liên hệ với quân đội. Quân đội câu lưu các lãnh đạo đảng Liên đoàn vì Dân chủ trước đây trong tháng, trong đó có nhân vật được quần chúng ngưỡng mộ là bà Aung San Suu Kyi, sau khi cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử tháng 11 mà trong đó đảng của bà Suu Kyi thắng áp đảo. Vào năm 2018, Facebook cấm Tổng tư lệnh quân đội và 19 sĩ quan cao cấp và các tổ chức khác của Myanmar và gỡ bỏ hàng trăm tài khoản do các thành viên quân đội điều hành vì lan truyền nội dung sai lạc và tuyên truyền. Trước cuộc bầu cử tháng 11 mới đây, Facebook loan báo đã gỡ bỏ một mạng lưới 70 tài khoản giả và những trang do các thành viên quân đội điều hành. Dù có những nỗ lực đó, công ty công nghệ khổng lồ này nói vào ngày 25 tháng 2 là đang có những nỗ lực nhằm xây dựng lại những mạng lưới do quân đội điều hành trên các nền tảng của công ty.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ăn mừng chiến thắng toàn diện trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo ở vùng nông thôn tại một buổi lễ ở Bắc Kinh hôm thứ Năm 25 tháng 2, đánh dấu một sáng kiến mang nặng dấu ấn của ông trong nhiệm kỳ 8 năm làm chủ tịch nước. Truyền thông nhà nước cho rằng nhờ sự lãnh đạo của ông Tập mà Trung Quốc đã đưa gần 100 triệu người thoát khỏi tình trạng đói nghèo, một cột mốc mà ông Tập tuyên bố vào tháng 12 năm ngoái, nhân kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền trong năm nay. Trong một bài phát biểu dài một tiếng đồng hồ, ông Tập ca tụng thành công này là một minh chứng cho vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và lợi thế của hệ thống chính trị Trung Quốc. Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hệ thống xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc là những bảo đảm cơ bản chống lại rủi ro, thách thức và khó khăn. Trong buổi lễ tổ chức tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, ông Tập trao tặng huân chương cho các nhân vật chủ chốt trong chiến dịch xóa đói giảm nghèo. Một số chuyên gia về chính sách toàn cầu nói rằng Trung Quốc đã đặt ra một ngưỡng thấp trong định nghĩa về nghèo đói vì sự cần thiết phải đầu tư lâu dài để tài trợ cho sự phát triển liên tục ở những khu vực nghèo nhất nước. Theo định nghĩa của Trung Quốc, nghèo cùng cực ở nông thôn là thu nhập bình quân đầu người hàng năm dưới 4.000 nhân dân tệ, tức là 620 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 1,69 đô la Mỹ một ngày theo tỷ giá hối đoái hiện hành. Con số đó so với ngưỡng toàn cầu của Ngân hàng Thế giới là 1,90 đô la trong một ngày. Ông Tập cho biết Trung Quốc đã đầu tư 1,6 nghìn tỷ nhân dân tệ để xóa đói giảm nghèo trong 8 năm qua, nhưng ông không đưa ra những số liệu về kế hoạch dự chi trong 5 năm tới. Trong tài liệu chính sách số 1 được công bố hôm Chủ nhật, Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục các chính sách xóa đói giảm nghèo, đồng thời thực hiện một số điều chỉnh cho quá trình chuyển đổi kéo dài 5 năm hướng tới mục tiêu mà Bắc Kinh gọi là phục hồi nông thôn. Một cơ quan phục hồi nông thôn quốc gia đã được thành lập tại Bắc Kinh hôm thứ Năm 25 tháng 2, thay thế cho cơ quan xóa đói giảm nghèo và phát triển đã hoạt động từ năm 1993. Truyền thông nhà nước nêu bật vai trò của ông Tập Cận Bình trong những chương trình quảng bá cột mốc xóa đói giảm nghèo. Nhân dân Nhật Báo, tờ báo chính của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhắc đến tên ông Tập tới 139 lần trong bài bình luận dài hơn 2 trang ca tụng bước nhảy vọt lịch sử này.
Ấn Độ ngày 24 tháng 2 loan báo mở rộng chương trình tiêm chủng COVID, nhưng cảnh báo việc vi phạm các quy định về virus corona có thể làm gia tăng lây nhiễm tại nhiều tiểu bang. Lây nhiễm tại Ấn Độ cao hàng thứ hai thế giới với 11,03 triệu ca, tăng thêm 13.742 ca trong 24 giờ qua, theo dữ liệu của Bộ Y tế nước này. Ấn Độ xác nhận có sự hiện diện từ lâu của hai biến thể N440K và E484Q, ngoài các biến thể được phát hiện đầu tiên tại Brazil, Anh và Nam Phi. Chính phủ đã yêu cầu các bang tăng nhanh việc tiêm chủng cho nhân viên y tế và những nhân viên ở tuyến đầu, nhưng chỉ có 11 triệu người nhận được một hay hai liều trong chiến dịch bắt đầu từ ngày 13 tháng 1. Mục tiêu là tiêm chủng cho 300 triệu người trước tháng 8. Từ ngày 1 tháng 3, Ấn Độ sẽ bắt đầu tiêm chủng miễn phí tại khoảng 10.000 bệnh viện của chính phủ cho những người trên 60 tuổi và những người trên 45 tuổi có bệnh nền. Những ai tiêm chủng tại hơn 20.000 cơ sở tư nhân sẽ phải trả phí, chính phủ cho hay.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư 14 tháng 2 thu hồi lệnh tổng thống tiền nhiệm chặn hồ sơ xin thẻ xanh để nhập cảnh Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Donald Trump đã ban hành lệnh cấm hồi năm ngoái vì lý do cần bảo vệ người lao động Mỹ trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp tăng cao do đại dịch COVID-19. Ông Biden bác bỏ lý do đó trong một tuyên bố hủy lệnh cấm thị thực hôm thứ Tư. Tổng thống Biden nói rằng biện pháp đó đã ngăn cản các gia đình đoàn tụ tại Hoa Kỳ và làm tổn hại các doanh nghiệp Mỹ. Tổng thống Dân Chủ Biden cam kết sẽ đảo ngược một số chính sách nhập cư cứng rắn của ông Trump. Trong những tuần gần đây, những người ủng hộ người nhập cư hối thúc ông hãy hủy bỏ lệnh cấm thị thực vốn đã được ấn định sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 3. Nhưng ông Biden duy trì một lệnh cấm khác đối với hầu hết lao động tạm thời nước ngoài. Hồi tháng 10 năm ngoái, một thẩm phán liên bang ở California đã chặn lệnh cấm của Tổng thống Trump đối với những công nhân di trú nước ngoài do tác động của lệnh cấm đối với hàng trăm ngàn doanh nghiệp Mỹ sau khi các doanh nghiệp này chống lại chính sách này tại tòa. Ông Curtis Morrison, một luật sư chuyên về các vấn đề nhập cư có trụ sở tại California, đại diện cho những đối tượng của lệnh cấm, nói rằng giờ đây ông Biden sẽ phải giải quyết số đơn đăng ký ngày một chồng chất vì bị dồn lại trong nhiều tháng do đại dịch đã đóng cửa hầu hết các dịch vụ xử lý thị thực của Bộ Ngoại giao. Luật sư Morrison nói quá trình này có thể kéo dài tới nhiều năm. Công việc dồn lại là do ông Trump mà ra, luật sư Morrison nói, ông đã phá vỡ hệ thống nhập cư. Bộ Ngoại giao không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của hãng thông tấn Reuters.
Người được Tổng thống Joe Biden đề cử làm Giám đốc Cục Tình báo Trung ương CIA, ông William Burns, ngày 24 tháng 2 phát biểu trước một ủy ban Thượng viện Mỹ rằng, theo ông, sự cạnh tranh với Trung Quốc và chống lại giới lãnh đạo thù địch hung hăng của Trung Quốc là then chốt đối với an ninh quốc gia Mỹ. Ông Burns, 64 tuổi, là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp trong các chính quyền dân chủ lẫn cộng hòa, dự kiến sẽ dễ dàng được Thượng viện chuẩn thuận làm giám đốc cơ quan tình báo Trung ương Mỹ. Ông Burns đã được Thượng viện chấp thuận 5 lần làm đại sứ tại Jordan và tại Nga, cùng 3 chức vụ cao cấp trong Bộ Ngoại giao. Điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ, ông Burns đưa ra 4 ưu tiên hàng đầu gồm người dân, đối tác, Trung Quốc và công nghệ nếu ông được chuẩn thuận. Cạnh tranh qua mặt Trung Quốc sẽ là trọng yếu đối với an ninh quốc gia của chúng ta trong những ngày tới, ông William Burns nói. Ông gọi Trung Quốc là một đối thủ độc tài, đáng gờm, đang củng cố khả năng đánh cắp tài sản trí tuệ, đàn áp người dân, mở rộng tầm với và xây dựng ảnh hưởng trong nước Mỹ. Ông Burns nói nếu ông là hiệu trưởng của một trường cao đẳng hay đại học Mỹ, ông sẽ đề nghị đóng cửa các viện khổng tử. Các cơ sở này là những trung tâm văn hóa tại các trường học do Bắc Kinh tài trợ mà nhiều thành viên Quốc hội Mỹ xem là công cụ tuyên truyền của Bắc Kinh. Thượng nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều ca ngợi ông Burns trong 2 giờ điều trần tại Ủy ban Thượng viện. Cạnh tranh với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu của chính quyền Biden và của các thành viên Quốc hội Mỹ, những người muốn có lập trường cứng rắn đối với Bắc Kinh. Sự hung hăng của Nga là mối quan ngại thường xuyên, đặc biệt là sự dính líu của Nga vào các cuộc bầu cử ở Mỹ và vụ xâm nhập mới đây vào các cơ quan chính phủ mà các giới chức Mỹ quy trách cho tin tặc Nga. Ông William Burns nói những đe dọa quen thuộc vẫn tồn tại, trong đó có Nga, Triều Tiên và Iran. Ông cũng nói biến đổi khí hậu, các vấn đề y tế toàn cầu và đe dọa trên mạng là những nguy cơ lớn và rằng giới lãnh đạo thù nghịch hung hăng của Trung Quốc đề ra thách thức địa chính trị lớn nhất cho Hoa Kỳ. Ông Burns từng giúp chỉ đạo các cuộc thảo luận mật với Iran trong năm 2013 mở đường cho thỏa thuận hạt nhân quốc tế đã bị phe Cộng hòa phản đối. Ông nhấn mạnh tại cuộc điều trần rằng không thể cho phép Iran có vũ khí hạt nhân.
Chính quyền Biden sẽ phân phối hơn 25 triệu khẩu trang cho các trung tâm y tế cộng đồng, các kho thực phẩm và các bếp ăn từ thiện vào mùa xuân này trong khuôn khổ cuộc chiến chống đại dịch virus corona, Tòa Bạch Ốc loan báo ngày 24 tháng 2. Nhà chức trách y tế Mỹ khuyến cáo mang khẩu trang như là một biện pháp cần thiết để giúp ngăn chặn dịch bệnh lây lan, và Tòa Bạch Ốc cho hay những người Mỹ thu nhập thấp vẫn chưa có được khẩu trang. Chính phủ sẽ chuyển giao khẩu trang tới trên 1.300 trung tâm y tế cộng đồng và 60.000 kho thực phẩm cũng như các bếp ăn từ thiện từ tháng 3 cho đến tháng 5, Tòa Bạch Ốc nói. Dự kiến khẩu trang sẽ được phát cho từ 12 triệu cho đến 15 triệu người Mỹ, Tòa Bạch Ốc cho biết thêm. Tòa Bạch Ốc biết 2/3 những người được các trung tâm y tế cộng đồng phục vụ là những người sống trong nghèo khổ, 60% là các sắc dân thiểu số và gần 1,4 triệu người vô gia cư. Những khẩu trang này sẽ được phát miễn phí, chất lượng cao, giặt được và phù hợp với chỉ dẫn về khẩu trang của Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC. Tất cả những khẩu trang này đều được làm tại Mỹ và sẽ không ảnh hưởng đến khả năng có được khẩu trang của nhân viên y tế, theo tuyên bố từ Tòa Bạch Ốc.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 26 tháng 2 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.